Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và những cái gì mà Phật nói xuyên qua và trí tuệ của Phật với tấm lòng của Đức Phật, lòng từ bi thương xót chúng ta thời mạt pháp, mà Ngài nói lên cái con đường đi tu tắc để được mau giải thoát ngay trong kiếp sống này, và con đường đó để đưa chúng ta thẳng đến mau thành Phật ở tương lai. Đó là con đường chi danh niệm Phật để bản sanh cực lạc để được mau thành Phật vậy. Vậy thì Thích Ca Mâu Ni Phật nói rõ ta biết rằng đời mạt pháp ức người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ đeo pháp môn niệm Phật và chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Vậy thì xuyên qua lời giải Đức Ca Mâu Ni Phật là đời mạt pháp này ức người tu chỉ có một vài người được giải thoát nên nó là khó, ta là như vậy, nhưng chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mà dễ chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Vậy thì nương nhờ pháp môn niệm Phật này mà chúng ta dễ chấm dứt sanh tử luân hồi. Nó dễ mà thử thấy là sao? Nó nhẹ nhàng thôi, rất là nhẹ. Vậy cái gì mà chúng ta mà làm mà nó dễ thành công á thì chúng ta làm, cái khó chúng ta không chịu làm đâu. Thế như vậy, gì dễ chắc ăn, khó thì nó khó đạo lắm. Thế như vậy, cho nên á, người tu niệm Phật là người thực hành các pháp rất dễ thành công. Thì giới thành công đây không phải là chúng ta suy tưởng, chúng ta tự phân tích, chúng ta đã đem đến kết luận nè, nhưng ở đây Đức Phật đã dạy chúng ta trước và khẳng định trước chúng ta cho mình biết rõ luôn, đừng hỏi bằng suy nghĩ. Cho nên chúng ta tin theo lời Phật dạy là tin theo cái trí tuệ của Phật, tin theo lời Phật dạy là tin nơi cái sở hành của Phật dẫn dạy chúng ta cách tu và bảo đảm chắc chắn an toàn. Vì Phật không bao giờ dạy sai bất cứ một điều gì ở thế gian, còn nói đi nói lại một tư tưởng hôm nay có thể đúng nhưng 10 năm sau không còn giá trị trong cuộc đời này, còn 100 năm sau ta đi vào quên lãng, 1000 năm sau không còn hiện tại trên cõi đời. Vậy thì tư tưởng thế gian nó sẽ thay đổi theo thời gian. Thì những con người càng ngày càng tiến hóa, càng vinh minh hơn, thì những cái chuyện ngày xưa đó đối với bây giờ nó không còn giá trị nữa. Và như vậy thì nhưng cái lời mà Đức Phật dạy xuất phát từ cái trí tuệ của Phật là chánh đẳng chánh giác thì ba đời không thay đổi. Phật ngày xưa nói cũng vậy, Phật hôm nay Thích Ca Mâu Ni nói cũng thế, mà Phật sau này khi đản sanh và thành Phật nói cũng thế thôi. Trên ba đời như Phật đều nói không có sai khác. Cho nên lời của Phật là nhất thiết chí, tức là cái trí tuệ không biết rõ hết, vậy thì những cái gì Phật nói đều cũng sai. Là như vậy cho nên hôm nay mình là người mê, là người vô trí, người không có được là thông minh sáng suốt nhận rõ cuộc sống trên đường đời và tương lai sẽ đi về đâu. Thì nương nhau theo lời Phật dạy chỉ dẫn chúng ta phương cách để biết rõ con đường tương lai chúng ta sẽ đi về đâu và không trở lại con đường mà chúng ta đi qua mèo khổ sở ở vô lượng kiếp vừa qua. Thì nương nhờ kiếp sống này mà chúng ta thẳng đi tới theo con đường mà Phật dạy để giải thoát sanh tử ngay chỗ này, đó là con đường về tương lai. Phải không? Để đó chưa? Đó như vậy. Vậy thì Thích Ca Mâu Ni khuyến tấn rõ như vậy và Ngài còn chỉ chúng ta phương cách tu nữa. Chẳng những Ngài dạy chúng ta có giới tương lai là thế giới mà để chúng ta về đó tu để mau thành Phật, mà Ngài còn dạy chúng ta cái cách tu để mà về thế giới đó các an toàn. Đó là gì? Đơn giản thôi, chỉ là gì? Niềm tin kiên quyết với lời Phật dạy, niềm tin nơi Đức A Di Đà Phật Thích Ca, xin lòng Đức A Di Đà nguyện tiếp dẫn vãng sanh, niềm tin nơi chính bản thân mình niệm Phật tu như thế này bảo đảm lâm chung sẽ vãng sanh. Như vậy thì đó là chúng ta tin, tin rất là rõ ràng, tại vì tất cả cái gì mà chúng ta làm không ngoài vấn đề định luật với nhân quả, làm nhân nào mà sanh ra quả đó. Và Đức Phật nói rằng niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả, niệm Phật là nhân mà thành Phật tương lai là quả. Ai niệm Phật tương lai sẽ được vãng sanh, ai được vãng sanh rồi tương lai sẽ là Phật. Như vậy thì chúng ta hôm nay niệm Phật với cái lòng tin và nguyện thiết tha cầu sanh cực lạc quốc thì chúng ta mới tin tưởng rằng là kiếp này chúng ta sẽ vãng sanh. Mà nếu chúng ta được vãng sanh rồi thì chúng ta sẽ là Phật ở tương lai. Có thể hiểu không? Hiểu không? Như vậy. Ở đây những người tu niệm Phật chúng ta mới có cái niềm tin kiên quyết và sự phấn khởi như thế này trên cái đường tu niệm. Tại vì chúng ta tu đây là tu theo lời Phật dạy chứ không phải tu theo lời thế gian chỉ dạy. Như vậy. Vậy thì Thích Ca Mâu Ni đã khuyến tấn chỉ dạy như vậy, và cái cách tu này Đức Phật dạy chúng ta có những cái điều kiện để thực hành được và được làm. Thứ nhất là quán tự niệm Phật, thứ hai là quán tự niệm Phật, thứ ba là trì danh niệm Phật. thì ba cách này chỗ nào cũng có Phật ở trong đó. Phải không? Quán tưởng niệm Phật là nhắm mắt lại mà tưởng hình Đức Phật A Di Đà, vừa tưởng hình Đức Phật A Di Đà đầy đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, đồng thời cũng là niệm Phật. Thế thì trí giác biết rõ niệm Phật, tâm tưởng thấy rõ Đức Phật liên tục và nó giao hợp với nhau cách rất là tốt đẹp. Như vậy thì đó là quán tưởng niệm Phật. Còn ta quán tượng niệm Phật là chúng ta nhìn ngay tượng Phật A Di Đà mà quán đầy những cái tướng hảo Phật từ trên đỉnh Bóng Ma Ni dần xuống đến gót chân của Đức Phật. Nó quán đầy đủ tướng hảo như vậy. Và quán tập trung nhắm mắt lại thì thấy Phật, mở mắt ra là thấy Phật. Vừa quán vừa niệm Phật đó thì chúng ta được gì? Làm sự hòa hợp giữa chúng ta và Đức Phật. Còn bây giờ cái pháp thứ ba là pháp dễ hành hơn, là chúng ta chỉ trì danh niệm Phật không, khỏi cần quán tưởng, khỏi cần quán tưởng. Đấy như vậy, tại vì người có tinh lực mạnh, độ căn cơ sâu dày, để ứng dụng hai pháp trên nó dễ hơn. Thì vừa tập trung và lại vừa niệm nhớ, cả hai đề này phải song hành cùng một lúc. Nếu chúng ta không đủ sức thì chúng ta sẽ bị lạc tâm liền, chỉ thấy Phật mà quên niệm Phật, nhớ niệm Phật mà quên đi hình Phật. Phải không? Cái là hai cái lần giảng này lúc nhớ lúc quên không rõ ràng. Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta một cách kỳ diệu và đơn giản, đó là trì danh niệm Phật. Chỉ na sáu chữ danh hiệu Phật A Di Đà bằng hai cái tiếng khởi đầu lòng thành kính của chúng ta, lúc nào cũng nhớ cũng nghĩ cũng tưởng niệm mong về thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là hai từ Nam Mô. Cho thì do đó mà người xưa tới giờ chúng ta đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả các vị Bồ Tát, các vị là Phật nào, chúng ta cũng đều Nam Mô A Di Đà Phật. Hai từ Nam Mô tỏ lòng thành kính của chúng ta tuyệt đối với Đức Phật A Di Đà. Hai danh từ Nam Mô đó là sự quy ngưỡng của chúng ta cách thiết tha về Sư Phật A Di Đà và Đức Phật A Di Đà. Hai từ Nam Mô đó nói lên cái sự thiết tha của chúng ta về Đức Phật A Di Đà. Cho nên nội cái từ Nam Mô không là nói lên cái niềm tin và cái nguyện của chúng ta nằm hai chữ khởi đầu là Nam Mô. Tiếp theo nó sở hành chúng ta đúng theo lời cao đi dài là niệm danh hiệu Phật A Di Đà là A Di Đà Phật. Hay là người hiện nay chúng ta thì A Di Đà Phật, người Hoa A Di Đà Phật. Ai vô không ạ? Tiếng Tàu á. Thầy đang cười hiện nay chúng ta là Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là chúng ta đang âm dịch từ tiếng Tàu. Đây là chữ Hán là A Di Đà Phật. Và A Di Đà Phật là bản dịch từ tiếng Anh. Đây là Amitabha. Cho nên gọi là A Di Đà Phật. Như vậy đi. Có thể là học theo cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật là theo các bản dịch Anh. Đây là Amitabha. Còn bây giờ nếu Phật tử mà theo bản dịch Hán thì A Di Đà Phật. Như vậy cho đi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật gì cũng được hết. Mình quen khởi đầu thế nào thì cứ niệm như thế đấy. Tất cả đều là danh từ Phật A Di Đà, nhưng phải khởi đầu hai chữ Nam Mô nó đủ hết. Như vậy Phật tử là muốn đủ cũng được, muốn đơn giản cũng không sao, nhưng mà tùy cái quen cái thích của người Phật tử chúng ta. Riêng sư dạy chúng ta là gì? Là Nam Mô A Di Đà Phật đủ sáu chữ lục tự. Thế nên lục tự phải sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên chỉ danh hiệu Phật thôi nhiêu đó đủ rồi, không cần thêm bớt gì nữa cả hết. Rồi thấy không? Không cần thêm bớt gì nữa cả hết. Cho nên vừa đủ để chúng ta ghi nhớ, vừa đủ để tập trung, vừa đủ để niệm và liên tục không gián đoạn và không bị sao lãng. Dễ tập trung, dễ nhớ và dễ thành tựu, và đưa chúng ta đến cái sự là dễ đưa đến là thành công định niệm lúc lâm chung và vạn sanh giải thoát cách an toàn và dễ dàng. Cho nên ở đây cái câu đi giảng rất rõ nhưng mà rất là đơn giản, nhưng mà các tổ, các sư, các thầy phải cẩn khổ giảng rõ ví dụ dần giải biện chứng để chúng ta nghe và hiểu nổi, phải không? Đây như vậy. Vậy thì chúng ta rất có duyên cộng thêm cái nữa, Đức A Di Đà Phật đã có lời để khuyến tấn và sẵn sàng tiếp nhận chúng ta về Cực Lạc với điều kiện là ai muốn về Đức A Di Đà Phật thì hãy niệm danh hiệu Phật A Di Đà, niệm từ khi khởi đầu phát nguyện về cõi ngày, niệm liên tục khi đứng nằm ngồi, niệm đến khi lâm chung, nhất tâm niệm nhớ Phật. thì A Di Đà Phật sẵn lòng và từ chỗ đó sẽ tiếp dẫn chúng ta về cực lạc. Vì ai không hết không phân biệt là mới tu tu đâu, người có tội hay không tội, người ngoại đạo hay là người đạo Phật. Nếu tâm chung ai muốn hướng về Phật, Phật sẵn sàng rửa hết, không phân biệt. Đó là cái điều kiện Đức Phật A Di Đà để cho chúng ta phải chấp hành như vậy. Tự thấy lời dạy của Cao Ni có khó tu không? Khó lắm, Phật to quá dễ. Chỉ Nam Mô A Di Đà là Phật. Đó là điều kiện Đức A Di Đà Phật cho ra đó, chúng ta có khó khăn không? Không, cũng là Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là hai lời dạy của Phật A Di Đà mà sư gửi đến chúng ta qua thứ nhất là Phật khai niệm. Bây giờ tiếp theo là lời khuyến tấn Phật tử chúng ta. Đó là gì? Đó là các vị tổ sư sau khi Đức Ca Mâu Ni thuyết trình về pháp môn niệm Phật thì đạo Phật được thịnh hành. Từ đó sau này Đức Ca Mâu Ni nhập niết bàn, đến các vị tổ từ từ phát triển để mà chuyển dương Phật giáo. Khi Phật giáo đến Trung Hoa nhiều nhất đó là phát triển mạnh về tư tưởng đại thừa. Thì ở đây pháp môn tịnh độ, các vị tổ sư đã có thiền sư đã niệm Phật, các ngài có người niệm Phật và thành tựu được là niệm Phật Tam Muội, tức là ngộ đắc Phật A Di Đà. Có người tu thiền đắc được thiền, nhưng rồi chuyển dương pháp môn niệm Phật. Đó là khuyến tấn và nhắc nhở những người hữu duyên đồng niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Đó là pháp môn dễ tu hơn và dễ độ hơn. Thì bây giờ sư đơn cử ra một vài lời khuyến tấn đặc biệt các vị tổ sư cho Phật tử chúng ta được nghe. Thứ nhất, sư giới thiệu Phật tử chúng ta nghe về tổ sư Liên Trì. Liên Trì đại sư là vị tổ rất là nổi tiếng ở trong các vị tổ thuộc về Trung Hoa và chuyên về pháp môn tịnh độ, tức là tổ sư tịnh độ. Liên Trì tổ sư tức là vị tổ sư truyền bá của niệm Phật có tầm dốc rất là lớn lao và rộng rãi. Ngài tổ chức cái hội liên xã rất lớn ở Trung Hoa đương thời. Liên xã tức là tất cả các xã xung quanh vùng là mười mấy hai chục xã vậy đó. Mà tổ chức Trung Quốc là cái xã lớn lắm ở Việt Nam mình đó. Cái xã Trung Quốc là bằng tất cả cái huyện mình trong vừa đâu. Thấy chưa bạn? Vậy thì một cái xã như vậy mà nhiều xã như vậy liên kết nhau hàng ngày theo bài khoản đều được là tổ sư Liên Trì hướng dẫn khuyến tấn và thành tựu được cái sự nghiệp niệm Phật hàng ngày hàng bữa đúng giờ căn. Thì khi tiếng chuông ở chùa ở trên non cao vừa nổi lên thì tất cả tăng chúng trong chùa đồng nghiêm trang niệm Phật, và tất cả các là làng xã khi nghe tiếng chuông lớn ở trên núi mà đang vọng lên rồi thì tất cả các vị Phật tử tín đồ trong hậu liên xã đó tất cả mọi việc đều buông hết và đồng là hướng về núi và ngồi xuống và chắp tay niệm Phật. Niệm Phật lớn lên rền vang cả núi, từ trên đỉnh núi xuống đến sườn núi và xuống đến tất cả làng xã. Đó là cả hội liên xã của Liên Trì đại sư. Đại đây giờ người ta nói qua là được cái này chưa? Chưa. Chỉ có tổ sư Liên Trì làm một thì không có hai bao giờ. Đấy như vậy, đó là sự tu liên kết nhiều xã cộng lại mà chỉ tu pháp môn mà thôi, và đồng giờ đồng niệm Phật. Đây là chuyện hiếm có vô cùng. Đó là tổ sư Liên Trì của chúng ta. Thì cái hậu liên xã là hậu kết lại những cái xã mà những người trong xã đồng tu niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Ở đây sư cũng đưa về đây cho tổ chức cái đạo tràng niệm Phật chúng ta là hậu liên quan. Hậu liên quan của chùa Phúc Linh là cái hậu tu của những người muốn về cực lạc để an tọa bò sen. Liên là sen, hoa là gì? Là bông, là bò sen. Vậy thì tất cả chúng ta tương lai đồng ngồi tò sen hết. Đó như vậy. Vậy thì người nào tu niệm Phật nhất tâm thì tương lai chúng ta sẽ về cực lạc an tọa trong hoa sen. Thì trước khi về cực lạc thì chúng ta thoát thân và chúng ta đi vào hoa sen trước rồi. Đó là liên hoa hóa sanh. Từ đó chúng ta về cực lạc ở trong ao Liên Trì và nhập định tu thời gian dài. Tùy bên đây mình tu cỡ nào thì về định tịnh tùy duyên sớm trễ mà hoa sen nở ra và nghe pháp và đắc đạo. Đấy như vậy, tất cả người nào nhất tâm niệm Phật ở thế giới ta bà này thì mười phương gọi Phật, trong đó có chùa Phương Linh của chúng ta hôm nay. Ai phát tâm phát nguyện tiếp thai về cực lạc, như hôm nay sáng thầy trò mình đã nguyện về cực lạc rồi. Ai chưa từng phát nguyện hồi sáng vô phát nguyện cùng với sư, có phải không, và cùng trong chúng bạn đồng tu ngày hôm nay. Ai chưa từng cúng dường Phật A Di Đà, sáng nay chúng ta đã dâng hoa sen là hoa tiền tốt nhất của tâm cát bồ hoa dâng lên cúng dường Phật A Di Đà. ai như mơ ước về cực lạc, hồi sáng thì đến nhà chắc tất cả đều mơ ước về cực lạc. Ai muốn chưa biết ngọn cỏ sen, hôm nay chúng ta đã phát nguyện để được ngồi cỏ sen tương lai. Ai chưa biết về cực lạc, sáng thì đến giảng sơ qua chắc là phần tử chúng ta tất cả đều muốn về cực lạc. Và song hành theo đó, thầy trò đồng quy xuống và phát nguyện về cực lạc thiết tha. Lễ ba lễ là xong. Vậy đây tất cả chúng ta đã từng phát nguyện, đang phát nguyện là tất cả chúng ta sẽ được giảng sanh cực lạc hết. Mình tự quan hệ rồi, quan hệ đó không? Vậy thì liên đệ sư là có hậu liên khả, chùa có liên chúng ta có bạn đồng tu trong hậu liên qua này. Thì trong hậu tu thì có sự thương mến kính nhau, trọng nhau và sách tấn nhắc nhở và trợ duyên nhau trong cuộc sống. Nè, ngày trước thì sao thương nhau, học được ghét. Vô ra là học được ghét nha, rồi phải thương nhau, rồi trợ duyên nhau để nhắc nhở sách tấn cùng tu. Là như vậy rồi, bạn đồng tu chúng ta hữu duyên, khi mà sắp từ giả khỏi đời thì đạo tràng chúng ta đến để giúp đỡ hộ niệm trợ duyên, để cùng nhau thì được về cực lạc. Ai đi trước về trước chờ đợi, ai đi sau thì được người trước tiếp đón chúng ta về cực lạc vui. Đó, như vậy cái này đó là cái nó khó qua về liên trì đại sư với các hộ liên xã. Giữa tổ thứ hai xin lời có tới chúng ta là Trí Húc đại sư. Trí Húc đại sư là một bậc là đại sư nổi tiếng về nói rất là mạnh mẽ về cái vấn đề tu niệm Phật. Trí Húc đại sư ngài nói rằng sức mạnh của tôi niệm Phật với niềm tin ngay bây giờ, dù cho có 100 con trâu cổ mà kéo tôi lùi lại cũng không đủ sức kéo đâu. Mình đã đem sức mạnh ghê gớm chưa? Mình tưởng mà con trâu kéo một con kéo một tử lùi được không? Lùi liền nó đâu thì luôn. Thấy không? Nhưng mà sức mạnh của ngài Trí Húc đại sư, ngài nói rằng dù 100 con trâu cổ mà kéo tôi thì cũng không bao giờ lùi lại được, vì sức mạnh của ngài quá rồi. Đây như vậy là kiên cố. Cho nên người tu tịnh độ của chúng ta là niềm tin phải kiên cố. Nó kiên cố đây giống như cái thành trì mà xây dựng rất là chắc. Dông to gió lớn bão bùng lụt lội hay là sóng thần ra nữa cũng không làm cái lung lay nổi cái bức tường thành này. Cho nên gọi là gì? Là kiên cố. Còn bây giờ nếu cái nhà kiểu như cổ á, cất bằng cây bằng giấy nó lên chấm động đất nè, thì sóng thành đậu lên là tu đi có về có về. Có thể thấy là khủng khiếp ha, tưởng nhà tường sập hay là nhà giấy không, nhà giấy nhà dán thôi, tại vì cất để chống mà động đất thôi đấy. Tại như vậy coi như mà thành phố của chúng ta mà đù cái là có về nó thì khủng khiếp à, tại nhà tường không à. Bây giờ chúng ta xây nền tảng kiên cố và kiên cố kỹ lưỡng thì không có gió nào mà thổi sập, không có động đất nào làm lung lay, không sóng thần nào chụp chúng ta cả được để mà đưa chúng ta đổ vỡ ngôi nhà này. Vậy thì đó là sự kiên cố của cái ngôi nhà của chúng ta. Thì cũng như vậy, cái ngôi nhà niềm tin của chúng ta là người tu tịnh độ đặt đi là phải tin kiên cố. Là Phật nói nghe rồi, A Di Đà phát nguyện nghe rồi, biết rõ rồi và phát tâm niệm Phật, chọn phát niệm Phật rồi thì suốt đời không thay đổi. Còn cách tu niệm Phật là khi ta an tâm rồi là tu quyết chết không thay đổi. Tại mà tự đổi như vậy mới đổ khác chứ là tu ba rồi ra gì đó. Thế nên đó như vậy, cho nên đã biết rồi thì cứ tu yên như vậy, từ từ rồi chúng ta sẽ đưa đến thành công. Đó như vậy, cho nên đó là vấn đề là tiếp theo của chú đại sư. Lời nói của đại sư là sức mạnh là bằng niềm tin của ngài. Thì người tu niệm Phật chúng ta cũng như vậy, đương theo lời của chú đại sư động viên thêm chúng ta sức mạnh của niềm tin. Bắt đầu từ hôm nay, niềm tin Phật tử ta kiên cố. Dù cho Phật hiện ra mà nói nó nghịch lại với lời Thích Ca Mâu Ni dạy, chúng ta cũng lắc đầu và chúng ta bái bai được nghe. Phải không? Đó là Phật giả. Phật giả hiện ra, đó là ma hiện ra để gạt mình mà thôi, chứ Phật không bao giờ nói lời lần thứ hai. Tự giới thì nhanh không bao giờ thay đổi. Vậy như vậy, đâu có thầy nào mà nói được có con niệm Phật của chúng ta thì biết thầy đó chính là ma, chính là ma hiện. Vậy như vậy, ví dụ như là nói chúng ta niệm Phật sẽ không được giảng sanh, niệm Phật có thành ma, niệm Phật bỏ đi luôn, thì đó là không phải lời Phật nói rồi, không có đúng như tổ rồi, mà các vị đã dám nói như vậy thì người đó chính thị là ma. Tại như vậy, cho nên chúng ta không khéo chúng ta nghe thì chúng ta bị rơi vào lưới ma, bỏ đi cái niềm tin chúng ta không niệm Phật. Vậy thì mình đã thấy lỗi bằng ngày rồi, phải không? Tại như vậy thì đó là lời chúc đại sư. Chúc đại sư thêm một cái lời rất là khẳng quyết nữa, ngài nói rằng người tu tịnh độ chúng ta phải nhớ 16 chữ luôn dán trên trán của mình. Và tự nhớ 16 chữ đó không? Học gì sanh tử, phát bồ đề tâm, tinh sâu nguyện thiết và trì danh hiệu Phật. Vậy thì người tu tịnh độ chúng ta phải nhớ 16 chữ này không bao giờ quên, phải thuộc lòng và dán ở dưới trán mình giống thấy. Nó dán thì mình tại vì chơi viết 16 chữ dán trán hoài, sợ đi vô chợ cá mà mày quên đó, thấy cá to cá bự quên đi, đi ngang chỗ nào bán đồ ngon mấy buồn tấm phước sợ quên rồi lạc niệm đi, mình dán chữ để trán để mình đọc. Tôi tưởng mà làm đi nói thần kinh hay là cầm cái bảng đi dọc đường để coi hoài, không phải như vậy. Nói dán ở dưới trán là gì? Là cái bộ nhớ của chúng ta. Trên trán chúng ta là gì? Là nó tập trung sự ghi nhận, tức là cái trí chúng ta, cái ý chúng ta lúc nào cũng nhớ rõ 16 chữ này để mà cảnh giác cái đời tu của người niệm Phật chúng ta. Y như vậy mà tu, nghĩa là gì? Thật gì sanh tử. Người tu niệm Phật là phải gì sanh tử mà tu, chứ không phải gì đổi giác mà tu. Nghe đây sư nói vậy nè, tu cho hết bệnh, tu để ta qua học hỏi, tu được làm giàu, niệm Phật thấy được gì là được gì có trời, thì đó là tu tính cách gọi là cao đổi. Người tu niệm Phật như vậy, mặc dù họ niệm Phật rất là thiết tha, nhưng không phải là người chân chánh tu niệm Phật. Đây giờ tự giáo rõ nha. Còn chúng ta niệm Phật đây là vì sanh tử mà tu. Vì sanh tử mà tu có là vì sanh tử luân hồi, sợ tương lai mình bị luân hồi sanh tử nữa. Tại vì mình đã bị sanh tử luân hồi từ vô lượng kiếp rồi, kiếp này được làm người quá mừng. Thấy không? Thật ra pháp môn niệm Phật là cái pháp môn là đưa chúng ta con đường thẳng tắc để cắt đứt sanh tử ngay kiếp này, không chờ đợi kiếp sau. Cho nên vì sanh tử mà tu, cho nên thật vì sanh tử mà tu, thật lòng muốn tu hôm nay là vì thoát sanh tử ở tương lai. Vậy thì ở tương lai đây không phải nói là những kiếp sau này, mà ở tương lai đây là nói ngay kiếp sau này khi mình chấm dứt. Đối với người tu tịnh độ đó là khẳng quyết chắc rất là rõ ràng, ngay kiếp này mà chết đi rồi là phải giảng sanh tự lạc tức khắc dứt khoát, chứ không hẹn hò là kiếp sau đó. Mới là thân gì sanh tử mà tu. Tinh sâu nguyện thiết, tinh sâu nguyện thiết, thật gì sanh tử phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm là phát tâm tu thành Phật. Người tu niệm Phật không phải về tượng lạc một cái đơn giản là chấm sanh tử không đâu, mà người về tượng lạc là gì? Để về đó dễ tu, không có bị chướng duyên ác nạn, gặp những là bạn thiện hữu duy thức là bồ tát là thanh văn, là những người đã giải thoát về đó. Những bậc bồ tát không, bạn nữ chúng ta là bồ tát, đó là dễ tu và chúng ta được mau thành Phật. Đó cho nên là chúng ta phát tâm niệm Phật về tượng lạc để mau thành Phật, gọi là phát tâm bồ đề. Bồ đề là gì? Là giác ngộ. Chữ giác ngộ bồ đề là sự giác ngộ của Đức Phật. Vậy thì ai giác ngộ bồ đề là người đó là gì? Là Phật. Vậy thì Phật tử phát tâm bồ đề là niệm Phật để được về cõi Phật hay là để tu để được mau thành Phật, đó là phát tâm bồ đề. Vậy thì ở đây có phải nào kêu phát tâm bồ đề không? Vô tay lên tìm liền hết. Vậy thì tất cả đều đã phát tâm bồ đề, dù già dù trẻ, dù nam dù nữ, dù lớn dù nhỏ, dù mới dù cũ. Và chúng ta nghe là hiểu biết rõ rồi, niệm Phật để thành Phật, thế niệm Phật để thành Phật, về tương lai để thành Phật, là chúng ta đã phát tâm bồ đề. Và sáng chúng ta phát nguyện câu cuối cùng thì nhớ không? Mạng bồ đề đề nguyện, về tương lai để mất mạng bồ đề nguyện được. Giờ ở trần gian này chúng ta tu quá là khó, tu mà tiêu tu kiểu qua ngày qua buổi, tu nhân duyên kiếp này tu không cắt kiếp sau tu nữa, kiếp sau không cắt kiếp sau tu nữa, kiếp sau không cắt kiếp sau tu nữa, cắt 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 tu nữa, hoài lý gì nào vậy đấy. Thế như vậy đó thì chúng tu hẹn tu hồi không à, thật ra là khó mà nữa. Một khi mà kiếp này mình không thành tựu rồi thì chúng ta sẽ rơi vào cái sanh tử kiếp sau. Nhưng hôm nay giờ có câu niệm Phật cho nên có hước, cho nên kiếp sau chúng ta được làm quan giàu sang, rồi có trời thất phước rớt lên xuống trần gian được phước nữa, thì chúng ta đã tạo nghiệp tội mà không hay không biết. Vì là có người sanh ra bị mê, mê ngũ dục lô cốt, nghiệp ác bắt đầu làm và bắt đầu phát triển thêm mạnh, và cuối cùng khi chết rơi vào địa ngục ngạ quỷ xuất sinh khổ đau. Bây giờ chúng ta tu được không? Không, ở kiếp người mà tu không được rồi thì về những thế giới bên kia, thế giới thấp hơn làm sao tu được, phải không? Thế như vậy rất là khó khăn. Là như vậy, cho nên phải tập gì trên tự của phát bồ đề tâm, xong rồi tinh sâu nguyện thiết, tinh được sâu, sâu cái đầu tinh được không bao giờ lại hiện. Là như vậy đó, nguyện thiết là nguyện thiết tha về tương lai, kiếp này quyết tu về tương lai mà thôi. Ai có mà kêu mình về thế giới Phật nào khác cũng không thèm đi. Thế giới Phật Di Đà cũng là thế giới Phật, thế giới Thích Ca Mâu Ni cũng là thế giới Phật, tất cả chư Phật khác đều là thế giới riêng. Nhưng chúng ta không thèm về bất cứ thế giới Phật nào, mà chỉ về chỉ tức giới Phật A-di-đà không mà thôi. Đó, đây là điều kiện là khẳng định dứt khoát không gì đâu á. Như bữa nay 17 tháng 1 năm Tân Mão 2011 dứt khoát lên chùa Phúc Linh với Phật A-di-đà, không biết đâu á. À, bài mở lên đây nè, tiếp chứ. Còn nếu mà tử đi sáng đi chùa hàng ngày á, là nửa đi chùa Phúc Linh mà nửa đi chùa gì đó, Linh Phước nào đó, vậy thì tới ngã ba ngã tư đó đi ngã nào, phải không? Đó, thôi mình lấy hai cái gì đó, hai cái cục gì con rùa đó đeo ra mình bói đi, lần nữa là sát lên đi chùa này chùa kia, vậy là mới tính quá là có quyết định, phải không? Như vậy mình quyết định từ cái nhà bữa nay trước bắt lên chùa Phúc Linh, tại vì hôm nay ở Sa Đéc không có chùa nào dưới gì nào, chỉ có chùa Phúc Linh thôi, phải không? Chùa này ảo thì dưới ngàn kia rồi, ngàn năm rồi, em thì chỉ có chùa Phúc Linh bữa nay dưới nào thôi, nhưng chùa không có. Để đó chứ, đó như vậy, cho nên dứt phát lên cuộc tình cuốn như đây, dứt phát nhất này về cực lạc chứ không đi là về thế giới Phật nào cả, vì chỉ có thế giới cực lạc là chỗ đốt giai đoạn để mong thành Phật mà thôi, chứ 10 phương cõi Phật khác đều không có cái tiêu chuẩn này, hiểu rõ chưa? Đây là cái chỗ mà Đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu đặc thù cho chúng ta, đây là cái chỗ duy nhất cho 10 phương cõi Phật có một phần hàng. Vậy thì chúng ta được giới thiệu như vậy, nghe qua mình mừng quá, ai không mừng cho ta lên? Có ai không mừng đâu? Vậy thì mừng rất là ai mừng cho ta lên? 1, 2, 3 cho ta lên. À, quả này thấy mình bị trừ dữ rồi. Như vậy thì chúng ta vô ra đây, ta mừng rồi, là quyết kiếp này về được rồi. Vậy thì là thứ tư điều kiện là điều bốn chữ sau cùng là gì? Là sao? Trì danh hiệu Phật, phải không? Vậy thì tin là một vấn đề, nguyện là một vấn đề, nhưng mà chúng ta không có đi tới đâu. À, phải đi mới được. Đi về bỏ Phật đi bằng cái gì? Đi bằng mỗi danh hiệu Phật A Di Đà niệm niệm trong tâm. Thấy không? Nam mô A Di Đà Phật, nguyện về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện về cực lạc. Vậy thì cứ niệm hoài một niệm là một bước đi. Là niệm liên tục là lộ trình chúng ta càng rút ngắn và càng gần tới là bỏ sen đi về bỏ Phật. Vì vậy thì phải tin tu và thiết tha niệm Phật. Vậy thì trì danh niệm Phật chỉ có thể thôi. Đó là lời giảng rất rõ ràng, rất là mạnh mẽ, rất là đầy đủ, rất là gọn gàng của Trí Huấn Đại Sư. Là 16 chữ thôi, tự nhớ 16 chữ là đủ rồi. Tinh sâu, vì sanh Phật, vì sanh tử, phát bồ đề tâm, tinh sâu, nguyện thế và trì danh hiệu Phật. Nhớ rõ không? Nhớ không? Thì làm lại lần nữa, ai chưa được nghe, giờ nghe lại nè. Là giúp Đại Sư dạy rằng, người trên tu niệm Phật phải nhớ 16 chữ này không được quên. Là thập gì sanh tử, phát bồ đề tâm, tinh sâu nguyện thiết trì danh hiệu Phật. Nghe đó, như thế đó là 16 chữ. Thì đó là sư giảng giới thiệu hai cái điều kiện rất là quan trọng mà giúp đại sư khuyến tấn chúng ta. Bây giờ sư giới thiệu nhiệm vụ thứ ba là thiện đạo đại sư. Thiện đạo đại sư là như tổ sư tịnh độ chúng ta. Vậy này rất là gần gũi với chúng ta hàng ngày. Chúng ta thường thực hành cách dạy việc của Ngài đối với chúng đồ cũng như Phật tử. Thiện đạo đại sư cũng có cái giống của Ngài Liên Trì Đại Sư, nhưng mà giống ít còn giống nhiều. Nghĩa là thế nào? Ngài cũng có những tín đồ Phật tử ở dưới núi tu niệm Phật với sự hướng dẫn của Ngài. Và trong đồ chúng của Ngài đồng thời cách tu đặc biệt nhất là gì? Đó là khổ hạnh niệm Phật. Khổ hạnh niệm Phật tức là vừa niệm Phật mà vừa đem hết sức mình để lại Phật. Tức là mỗi một cái câu niệm Phật khi niệm lên là đi đâu cái lại Đức Phật A Di A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, lại một lại. Nam mô A Di Đà Phật, lại một lại. Đó là khổ hạnh niệm Phật. Mỗi buổi cái đạo tràng niệm Phật chùa Phúc Linh luôn bắt chước các tu của Ngài Thiện Đạo Đại Sư. Lúc trước mới cởi đạo tràng niệm Phật á, trên là với Phật tử thầy trò cùng mỗi một danh hiệu là lại một lại. Nhưng mà sau này bị gì sư bệnh, cho nên là sư không có lại xuống nổi lên. Đó như vậy, cho nên sư thôi sư ngồi sướng Phật tử lại. Và đạo tràng niệm Phật chúng ta đặc biệt hơn đạo tràng khác là trung tuổi mà già thì nhiều, tuổi trẻ thì chịu rồi. Đạo tràng này là trung tuổi già thì nhiều, là gần chết rồi mới vô đây. Hay là chán đời quá mới vô đây, còn mà hai đời vô đây tu không nổi. Tại vì đó thật ra đây sư dạy niệm Phật không, cho nên không có gì lý thuyết cao siêu là nó hấp dẫn gì cả. Cho nên là tối ngày đi dạy niệm Phật không à, Và như vậy, ngài cái sở hành niệm Phật rất là hơi là cực khổ, trên tuổi trẻ chú đây rất là hơi khó chịu, cho nên thiền mới đạo càng dễ dễ tu. Nè, chứ chú đây là còn lớn tuổi, là phải thấy không? Chừng tới giờ tu thì già không? À, phải không? Như vậy, đó là cha già già bắt bài đứng xuống quỳ xuống bà lại thì tội nghiệp quá đi, chắc chịu không nổi. Nè, có ngày thương nhà thương mà mình chút số không kịp. À, cho nên là thôi, xin mới nghĩ cách thôi, vừa ngồi niệm Phật mà vừa đại Phật, lòng thành kính ở nơi người Phật tử chúng ta đối với Phật và nói chắc, tại mình muốn khổ hạnh đại Phật chứ Phật đâu có biểu đâu. Tại sao lại còn sắp ra các khổ hạnh niệm Phật chứ Phật đâu biểu mình đại Phật bằng cách là quỳ lên rồi ngồi xuống rồi lại ngồi xuống đó, hay là sắp cái ăn xuống rồi đại Phật, rồi họ đâu có dạy cái đó, tại mình bày đặt. Thế mà đến phải là cái đó lòng thành kính của mình đối với Phật mà thôi. Đó như vậy, cho nên thôi, Phật tử còn kiếp già mãi già tùy theo quen và sức, rồi chắp tay thành kính niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái quỳ xuống lại xá xuống là để tay lại cho nó dễ hơn. Cho Phật tử chúng ta niệm Phật rất là dễ dàng, cho nên mỗi con niệm Phật đều lại một lại, cho nên đạo tràng tu á thì tất cả đồng lại Phật trong mỗi câu hết. Đó như vậy, cho nên đó là cách tu cùng bắt chước theo nhà vị nào đại sư, nhưng mà tùy theo sức. Là tất cả chúng đồ khi tới giờ niệm Phật đều đứng và hướng về miền hướng tây hết, và niệm lớn lên rằng là Nam Mô A Di Đà Phật, rồi lại còn lại Nam Mô A Di Đà Phật, lại còn lại có sức bao nhiêu là bạn đang cái la mà là hết ra luôn. Nói như vậy đó, la như vậy nó tiêu tan đi cái dòng thiện, cái phiền não. Và thứ nhất là diệu tử là cái môn trầm là mê ngủ của chúng ta, tới đây là mình vừa niệm Phật vừa lại không bao giờ ngủ quên, không bao giờ có môn trầm, hay là rất là thiết tha, rất là thành kính, và mỗi câu một niệm là phước đức rất là lớn. Còn mà thử mà ngồi cái đó lưng cái ngang thì nhắm mắt lại là hầu ngủ rồi, hầu ngủ à, hầu cái là niệm hồi cái kiếm lúa kiếm đậu ăn, mổ qua đây mổ bên kia mổ tới, nó như vậy đó. À, là cái cách mà vừa niệm Phật mà vừa lại Phật á là chúng ta rất là thoải mái, thì không bao giờ bị lung trầm. À, mà người mà niệm Phật mà không ra tiếng á, ít phước thôi là người niệm Phật ra tiếng. Thì niệm Phật mà lớn tiếng phước lớn lắm mọi người. Người niệm Phật mà trong bụng không á thì chỉ mình biết Phật biết thôi. Tại chứ ngoài không ai biết, không ai nghe, để đâu có không có công đức lớn. Còn người mà niệm Phật mà lớn tiếng á là ở ngoài tất cả mọi người đều nghe, tất cả chúng sinh xung quanh đều nghe. Là những chúng sinh vô hình nghe luôn. Đây là thật ra người ở ngoài mà nghe mà niệm Phật họ cũng niệm theo, mà niệm nhát cũng được, cũng tốt, mà niệm thiện theo càng tốt hơn. Ta đi mà cho nó được, thấy mà niệm hay quá họ nghe có giọng mà niệm luôn, là nhập tâm luôn. Đấy không nói như vậy, còn nghe mà niệm hay quá họ cũng đi luôn, nhập chú tu mình luôn. À, nói như vậy là họ sẽ tới chùa. Còn bây giờ những chúng sinh xung quanh, con dế, con thằng làng, con rắn mối, con cá, con cua, con ếch, thấy không? Hay là những con vật xung quanh á, con chim nó nghe và niệm Phật á, nguyên cái đạo tràng nhất tâm niệm Phật như vậy, quay đứng rất lớn rồi định giao cảm với nó, rồi nó quy tìm nặng lẽ nó nghe niệm Phật, và nó nghe niệm Phật thì nó sẽ được siêu thoát. Thế nên người thượng thấy các kè ở chùa siêu không, bây giờ nó tu rồi nó là sao lại bắt đầu vừa nó tu rồi nó kêu các kè nó kè rồi, mà vừa khi vừa ngõ chuông là tự quy vừa tắt rồi, là tiếng chuông cuối cùng là xong rồi đấy, là cho bà tử là hết rồi đó, nó kêu các kè luôn như vậy đó. À, là nó cũng quen ở trong phòng xin có các kè thì nó vô hả, tới giờ khuya là nhắc xin rồi đến 3 giờ mà nó kêu, rồi nó kêu nó 4:30 nó ngưng hãy 15 phút kêu lần, 15 phút kêu lần nữa, rồi tới chịu nổi rồi thì cũng quen thôi, nó chịu ra đỡ nó hoài, dí nó bự rồi, bự mới lớn rồi mà đấy. Giờ dù mà là gắn mấy bài cá kè luôn, nó đẻ ra nhóc rồi, tại vì đây nó thấy ấm cúng quá. À, nó được bảo vệ an toàn và nó được nghe niệm Phật, cho nên vô đây nó sẵn sàng các cá kè con nhóc hết. Thì đó cho vui, khi mà chúng ta niệm Phật lớn tiếng á, là đánh tan đi cái tạp tưởng, đánh tan đi buồn ngủ hôn trầm, những người ở xung quanh nghe được lắng tai niệm theo. Bây giờ họ nghe lắng tai nghe chơi cũng có bước, lúc đó họ nghe nhạc, lúc đó họ nghe biết thị thi, phải không? Họ tập trung nghe niệm Phật được, tâm họ lắng động xuống mà có phước, họ đem được con Phật vào lòng, nghe cũng có, họ cũng có phước, cũng có nhân dụng tử A Di Đà, phải không đấy? Lắng nghe các bạn có lòng mà, phải không đấy? Mặc dù vô tu như mình nhưng có lòng để lắng nghe, là như vậy. rồi một ngày nào đó họ sẽ phát tâm để vào chùa tu chúng ta, không đến chùa này cũng đi chùa khác, niệm đến Phật A Di Đà tu là được rồi. Đó, như vậy giờ chúng sinh vô hình là những loài ma quỷ ở xung quanh chúng ta, khi nó nghe chúng ta niệm Phật như vậy thì nó sẽ gì, nó sẽ là mừng lắng nghe, và khi nghe chúng ta là chú nguyện hầu hướng công đức cho nó diệt được lạc bản sanh, thì nó bắt đầu nó phát tâm nó niệm Phật diệt được lạc bản sanh. Thì ngay trong thế giới vô hình những cái loài nó sẽ chuyển tâm của nó, tức là cái gì, tức là nó giờ chỉ còn có những linh hồn không, cái gì thành ra bây giờ tâm mọi chuyện, tâm nó chuyển thì nghiệp nó chuyển, thì tức thời trong thế giới đó nó bản thành tức cách. Để nếu là những con quỷ ma nó giác ngộ nha, còn không giác ngộ thì thôi à, nó giác ngộ thì nó chuyển đi đó. Như vậy thế thì đó là công đức lớn của người tu niệm Phật lớn tiếng của chúng ta. Có nhiều người sợ kia lớn tiếng nó mệt à, thôi niệm nhỏ à, nhưng có sức thì cứ niệm, đừng có làm biến mà không chấp niệm lớn tiếng. Hiểu rõ chưa? Là có sức mà không chịu niệm lớn tiếng là làm biến, sợ mất sức. Còn tưởng mà sợ mất sức rồi là kia căn chung nó tưởng hại niệm Phật ra tiếng. Đây là mình có tiếng, à, mấy con ơi, à, giờ có sức, giờ có lòng thành. Nhưng mà giờ đó tự là hết hơi rồi thì không nổi. Thế là sao? À, là như vậy. Cho nên bây giờ, cho ráng là niệm Phật lên đi. Ngày nào chúng ta kiểm sức, thì chúng ta từ từ đi theo cái kiểm sức. À, gì đó, bờ, dường. Thấy không? Nói như vậy. À, cho nên là cái khổ hành niệm Phật là một điều kiện rất là thù thắng với người tu mà chúng ta cảm thấy mình còn thiền nặng nhiều, còn nghiệp trước nhiều, nên dụng công bằng hình tướng này gọi là khổ hạnh niệm Phật. Vừa lại Phật bằng cách là niệm Phật bằng cách đại Phật là có phước nè, rồi nó làm cho là tiêu mòn đi cái ngã mạng của mình, để thiệt ngã là nó tiêu đi, phước mình nó tăng trưởng theo đó. Phật tử nào mà thường lại Phật niệm Phật á, sau này Phật tử mà sanh ra á, về cực lạc là rồi thôi, rồi sau này mà trở về ta bà này mà giáo hóa chúng sinh, mình sẽ làm người lại đó, để mình làm bồ tát á, thì tướng Phật tử rất tốt, tướng cao ráo đẹp đẽ, ai thấy cũng thương cũng mến hết. Còn tướng Gata Di Đào tướng lắm đẹp lại á, thì sau này Phật tử có sanh ra đời cứ về cực lạc chăng nữa đi, sau này mình ra đời á làm một người lên tướng không có đẹp, không có đẹp, bạn còn làm tiền theo mình tu nhưng mà tướng không đẹp. Thế nên như vậy, mình thấy có nhiều người tiền keo là xuất gia mà rất là giỏi, nhưng mà tướng hảo không có, không có tướng hảo là thế, phải không? Có người ra đời xuất gia tướng rất đẹp, tương đối cũng như sư vậy nè. Tôi biết bây giờ phải nhét nhét của miệng giống như tôi nói rất là lội, phải không? Nhưng mà thật sự thì ta đỡ thôi, chứ quá là không có đỡ. So với Ngọc Lâm ngày xưa thì xin được thô tá. Ông Thanh ngày xưa là các tướng là như là bạch ngọc, thấy không, đẹp dữ lắm, thấy không? À, thật ra ngài có tự xưng là thiên viên hòa thượng, còn tiểu thơ mà đến mà để chùa đó là con quan tiểu tướng á, xưng là thiên kim tiểu thơ, sắc nấu vậy đó, thấy không? Thiên kim là ngàn vàng, tiểu thơ ngàn vàng, đó rồi ngài Ngọc Thanh mới rằng là thiên kim tiểu thơ làm sao so sánh với ta là giảng kim hòa thượng, rồi ra thiên kim tiểu thơ mà gặp bà giảng kim hòa thượng là mê mẩn luôn. Thế nên anh về biểu cha mình mà đi vô chùa để xin hòa thượng nó cưới hòa thượng gì á để mà làm chồng. Thế nên nhớ không, nhớ cái chuyện thói vật lý đó, chuyện rất là hay đó. Như vậy mà Ngọc Lâm Quốc Sư á là nhờ kiếp trước tiền kiếp xưa rất là xấu xí, xấu mà cái mà cũng kiếp luôn, mà người đẹp có mình nhìn thấy là tiểu liền hết, quá xấu. Rồi ra ngày tối ngày cứ dân hoa cúng Phật, dân hoa cúng Phật, dân hoa cúng Phật để cầu nguyện cái sao được đẹp tướng hảo tốt, ai thấy cũng thương cũng mến hết. Đó nên do hàng ngày siêng năng cúng dường hoa đến Phật và tâm nguyện như vậy thôi, là kiếp sau trở là người đó lại đi tu. Đi tu là tướng rất đẹp, à, tướng ai đến là Phật tử đến là thấy là khen ngợi liền, quá đẹp. Đó thành ra cái người kia bị xỉu, à, cái này làm sanh ra kiếp sau để làm là duyên duyên hiểu thế. Còn thân khí xấu kiếp trước bây giờ là Ngọc Lâm quả và Thượng Quốc Sư. Đó thử thấy không, là hai người kiếp trước kiếp sau gặp nhau nữa. À, giờ đã thương nhau đó, như vậy thôi. Thì nhờ cái sự là tinh tấn tu và sự là cố gắng để chuyển hóa tâm của tiểu thơ Thiên Kim và trong buổi động phòng qua chút thì Ngọc Lâm hòa thượng ấy, đã chuyển hóa được cái người người vợ tương lai của mình. Nhưng mà thật sự nói chứ đâu có vợ chồng gì đâu, qua cái tâm của hòa thượng là Ngọc Lâm chuyển hóa rồi thì cô tiểu thơ kia giác ngộ, giác ngộ rồi thì không có muốn cái động phòng nữa, mà thôi trả hòa thượng về chùa để tu, rồi nguyện tương lai đi xuất gia theo hòa thượng làm đệ tử. và yêu cầu sau này con xuất gia chính thầy sẽ cạo tóc con chứ không cho thầy cán. Con đặt cái tiền đó chứ, phải không? Con tự nghe câu chuyện rất là hay nha, giữa rất là tuyệt vời, đó là thoát vọng tục địa đó. Như vậy cái trở lại vấn đề của chúng ta, người nào siêng năng niệm Phật và tên niệm Phật lớn tiếng, sau này biết Phật tử rất tốt. Phật tử thấy có tiếng thù bây giờ mà trong cái đẹp mà nó thanh như vậy, Phật tử nghe rất là dễ nghe ha. Ở như vậy là hùng hồn mạnh mẽ là nhờ thường niệm Phật lớn tiếng, niệm thiết tha, niệm hết ra, đem hết cái lòng mà niệm con à. Đấy, Phật tử nghe thì niệm Phật đem hết lòng niệm con, chẳng niệm cái lòng tiếng đâu. Tới lúc mà sư niệm Phật rồi thì nó tối thì nhập tâm luôn á, niệm mà sư không biết con chú có mỏ không đó. Đó là cái niệm hồn cái lực mình lại là đang niệm Phật, chứ là lúc đó là một sư đâu cũng có tiêu rồi. Mà vẫn là nghe lại là niệm Phật cũng bỏ được điều trong cái trạng nghiệp bằng nào, phải không phải là tự tuy có cái tập vậy đó, niệm hồn là đi mất tiêu rồi. Đó như vậy, à, vậy nó quen rồi bạn tử. Đó như vậy, hãy đưa vào con niệm Phật vài câu là sư là đi vào trong cái sự là thoải mái rồi, tâm hồn rất là thoải mái, niệm không thiết tha luôn. Nam mô A Di Đà Phật, 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 thành tâm niệm đấy là rất là ngọt ngào, rất là thiết tha. Đó là đấy, đó là ai mà nghe sư niệm Phật học niệm theo đâu người đó tới số rồi. Đó là như vậy đó, rồi cho một thử mà nghe là bên cảnh ca hoặc ca theo tụ đó, nó như là ca mù quá trời bụi như vậy. Cho nên đó là cái câu niệm Phật lớn tiếng chúng ta nó tác động và công sức lớn như vậy. Cho nên Phật tử ráng niệm Phật lớn tiếng, đừng sợ hao sức, đừng sợ tổn phức, mà chúng ta sẽ gì tăng được sức và rất là khỏe. Bằng chứng như sư bây giờ phải đó, gần 60 tuổi là mà ngủ rất tốt, âm thanh rất tốt, tương lai sẽ bụng bột tốt nữa. Như vậy thì đó là nói qua là các tổ anh niệm Phật của ngày Trịnh Hào Đại Sư. Qua vị tổ thứ tư người đến Phật tử chúng ta, đó là Tỉnh Nam Đại Sư. Tỉnh Nam Đại Sư khuyến tấn nhắc nhở chúng ta các hành trì tu trong cuộc sống hàng ngày. Tại vì chúng ta thường hay đi, hay đứng, hay nằm và cuối cùng phải đi ngủ. Cho nên ngày dạy chúng ta thường quên đi. Cho nên ngày dạy chúng ta cách để mà nhập tâm và trong siêu động hàng ngày. Khi sáng Phật tử thức dậy, bỏ chân xuống giường, bắt đầu nhiễm chân đi đầu tiên, làm Phật tử bắt đầu niệm Phật theo cuối chân. Niệm hoài, niệm mãi, niệm hoài cho đến khi tối lên giường ngủ. Và khi nằm dài bắt đầu ngủ cũng niệm Phật, nhưng mà không niệm bằng kinh đó nghe. Ban ngày niệm bằng kinh à, chứ tối mình lên niệm bằng kinh đó là đạp xe đó. Tập thể dục thì đó được, nó kỳ lắm. Đó là phải nằm ngay thẳng mình ra và nhắm mắt lại, trải lòng lắng nghe niệm Phật theo hơi thở. Đây là đó, đây là cái đọc bài thơ tự nghe nha. Lúc đi thì dễ thuận niệm Di Đà, một Phật tùy theo bước qua, dưới gót hàng thường chơi tịnh độ, trong tâm một niệm cách ta vào, dạ quanh qua liễu nhưng thường nhớ, lên xuống non sông vẫn chẳng xa, đợi lúc giảng sanh về cực lạc, mười phương vô hoạn tự như màu. Vậy thì qua cái bài này, tổ sư dạy chúng ta lúc đi phải hành niệm Phật theo bước chân. Sáng thức dậy để chân xuống giường, sẽ bắt đầu niệm Nam Mô A. Bước chân thứ hai, Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Qua vậy, ta vừa niệm mà chúng ta lại vừa đi rất là thoải mái, rất là nhàn nhã. Mà lỡ đi dọc đường ai có chửi mắng mình mà cũng là sao mà đến? Đúng, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Nó có lo gì đâu. Còn nếu mà đi mà không niệm Phật á, ta chửi mình cứ đứng lại lắng nghe, ta chửi cái đầu đầu phục mang cả mắt chửi lại, chửi cũng lại cái thái điện, phải không? Như vậy đó, tại vì không có niệm Phật. Còn giờ mà mình cứ đi thì mình đi tới thì tới, đi tới thì tới, đây thì dùng chủ cái linh tu nha. Bước xuống ra khỏi nhà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hay chữ gì mà kể nó Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy không, mình đang đi tới nhà đó, trời ơi cha quỷ sứ đem đi tu nó kẹt rồi đuổi tu quá rồi chứ nghe rõ ràng nha. Nam mô a di đà phật kệ cha, nam mô a cái bà nào đi nghe thầy ơi, bà đó kìa, thầy ơi, bà đó chỉ tu mà chặn lửa, chỉ tu thầy ơi, nghe nói đậu lắm không? Đâu, cái cô nghe như là chạy bà đó. Bà đó như vậy, cứ niệm Phật, đi nói nè, đó, thầy đang ai mà biết là đức nào mà nói ông này bà kia, thầy nói là đồ quỷ cái một đó. Đấy, cái gì mà tới lấy quà, tới chùa, còn giờ chúng ta không niệm Phật á, nghe nói cái từ gái lại thịnh sổ với ta thì sao gây chuyện? Gây chuyện rồi nó thấy mình tu chọc tức, làm giờ mình tu mà đâu sao nó chọc tức dữ nữa, nó trời nó bay đi chùa nha, giờ là chủ nhân Phật mà nó tới thì đâu sao nha, tu cái gì tu. Bây giờ thành ra chúng ta mà không tu á thì họ hay nói có đổ làm phải thì có tới, tại vì quá xấu rồi không có mình nữa, rồi mà tới tu là mình đang rửa mình sạch sẽ, cho nên là có cái gì mà dính dơ là nó nói chỉ liền, tại vì mặc áo xấu thì dính sình không ai nói, mà cái mới mà dính chút sình thì chỉ liền. Ta nó như vậy, thành ra mình càng tu mà có chút gì thiếu là ta sẽ chỉ trích liền. Tại vì nó như vậy, luôn luôn kẻ tiểu nhân dòm xó ngó người tốt để tìm chỗ chỉ trích, còn tiểu nhân nhau nó giống nhau rồi chỉ gì nữa. Thế nha, nó như vậy. À, cho nên hôm nay cái bài thứ nhất chúng ta lắng nghe là mẫu sinh trong ban ngày bước chân đi là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nè, đó nó quen. Cho nên đi trên đường làm ruộng, đi trên đường đá gồ ghề, hay đi chợ đi bố gì cũng như đi trên đường tịnh độ mà thôi, đi mà tâm hồn thoải mái, ở cho ta bà mà đã giải thoát khỏi ta bà hồn nào rồi, hay không? Nói như vậy đó. À, rồi lại bước giảng sanh thì cần đạt người vô vô hoàng tử, nhưng mà khi giờ cần đạt đi vào thành thông, giờ chịu khó đi bộ niệm Phật cho nó quen đi, giờ cần đạt rồi là chúng ta tự nhiên có thành thông, sáng thức dậy à cùng nhau sách vở đi hái qua mạng rồi đó, rồi là bay đến mười phương cõi Phật, rồi cúng dường xong rồi trở về Đức A Di Đà Phật của chúng ta đúng 12 giờ trưa để ăn cơm rồi hết buổi. Cái buổi sáng tao đi làm chứ đâu làm ruộng làm rẫy trồng củ cải trồng sâu trồng lúa trồng gì mệt, phải không? Mà tất cả chúng ta đều gì thì hai hòa cũng Phật không, cho nên về cận lạc là bước càng tăng, tại vì tối ngày đi là cúng Phật cúng Phật cúng Phật cúng Phật, rồi chưa nhận cơm nghe pháp rồi tu giác đạo, sáng thì hai hòa cúng Phật cúng Phật. Như vậy mà tự thấy rằng không bước nào báo là bằng cúng Phật á, tất cả các phước mà tự làm trên trần gian này không phước nào bằng cúng Phật. Cho nên ai mà đi chùa phước tinh mà dân hoa cúng Phật không có phước nào bằng. Cho nên đó mà chỉ người tu niệm Phật chúng ta mới có dân hoa cúng Phật, mà chỉ riêng là điện chùa phước linh mới có dân hoa trên cúng Phật, trong cái chùa nào có, đây là cái sáng tạo của sư. Và đây chưa nói như vậy, thành ra mình cúng hoa sen cúng Phật với mong ước tương lai được là hoa sen quá tranh về cỏ Phật an tọa được cỏ sen là rất là hợp lý. Còn Phật tử bị cúng bông giặc thọ thì cũng tốt thôi, được là vô được thọ. Phật tử là cúng bông 10 giờ đúng không? Hả? Không phải rồi, có cái nghĩa gì hết, phải không? Là sen là hay nhất, là như vậy. Thì tới khi tối về trải mình lên giường sắp sửa ngủ, ngày dài chúng ta rất kỹ, ba ngày lao động tiếp xúc công viên, sợ tối giờ tính toán lo bon khó ngủ, thế ngày dài chúng ta nằm trải thân nằm đẻ rồi thì nhắm mắt lại âm thầm niệm ra thở. Lúc nằm niệm Phật lặng ngắm lên, lặng lên niệm nằm không ra tiếng, nằm mà niệm ra tiếng là bệnh thương ký rồi bệnh nó tổn sức, thế phải niệm thầm mà thôi. Theo hơi thở ra vô niệm Phật, lúc nằm niệm Phật lặng ngắm lên, hơi thở nương theo giữ hiệu danh, một lối gió đang trong dạng dặm mà nửa giường trăng sáng quảng ba căn, đã không trần lụy tám yên tịnh vì có điện qua mộng dễ thành, giấc điện mơ màng kêu Phật hiện, tỉnh ra còn vẫn nhớ của mình. Cho nên người mà trước khi ngủ mà niệm Phật, niệm hồ cái tâm mình nhắm tâm vào câu niệm Phật ngủ là hay. Mới vừa ngủ thì trăng vừa lên, ta mở ra, nhưng mình niệm Phật một hồi ngủ hồn nào ngon quá, cái nằm chim bao mình thấy là cái thọ sen, cái đầu cái thọ sen ngon là đấy nha. Dịch cực lạc ở bệnh rồi vậy đó nghe. Cái giật mình thức dậy thì nghe gà gáy đó, giật mình thức dậy cái đội thấy là trăng xuyên qua cửa sổ canh ba rồi, ngủ không? Trên ba là được sáng rồi đó, nhưng mà dân mình thức dậy mới nằm trên ba thấy ngộn vào chăng. Lớn ra nó như vậy, thành ra cái mơ tất cả cái mơ đều có thành đủ, nhưng mà mơ bỗng được còn còn xem là bảo đảm mà tưởng chúng ta 100% hay được á, nhưng mà sẽ chết được nè, chứ bây giờ không có. À bây giờ cứ mơ đi, cái này muốn về được lạc bản sanh, được liên qua quá sanh, đêm nào cũng mơ, tối nào cũng mơ, giờ nào tu cũng mơ, nhưng mà cái mơ này không có lỗi lầm gì cả, hiểu không? Thì nói chung tất cả người tu niệm Phật nào cũng cầu cầu sang hết, cái mơ này rất hợp lý, phải không? Phật tử mà mơ cầu cầu không nhập thọ đâu được à? Cũng là có vô nhập thọ, còn mỗi trang không à? À là mơ cò sen, nói như vậy. Thì tương lai chung chúng ta đồng là an cỏ và hoa sen dịch là thân. Thế thì giấc mộng liên qua dễ dàng thành nhất là thầy. Tất cả các mộng mơ mà mộng mà ngầu cò sen dịch được là các mộng dễ thành tựu nhất. Là cái nguyện ta nguyện và cầu giảng sanh á, thì nguyện đó rất dễ thành công hơn gọi là tu thiền và được đắc quả. À, niệm Phật mà được giảng sanh là dễ nhất. Đó, giấc điểm mơ màng chư Phật niệm, tu tinh tánh niệm Phật thường xuyên, tấu ngủ nhớ niệm Phật, rồi là tấu lợi thấy Phật đến, đó, thấy Phật hiện ra họ kiếm cho mình, à, thấy những điều tướng lạ, và chúng ta lâm chung sẽ được giảng sanh. Đó, thấy không như vậy, vậy thì đó là hai cái bài mà Tịnh Tâm Đại Sư và nhắc nhở chúng ta khi đi sinh động hàng ngày nhớ hàng niệm Phật theo bước chân, rồi cái tấu khi ngủ trước khi ngủ thầm niệm Phật theo hơi thở đến khi đi vào giấc ngủ an toàn, đó như vậy rồi. Dinh mình thức dậy bước chân xuống giường tiếp tục cũng vậy nữa suốt cả cuộc đời. Đến ngày nào mà chúng ta biến giỏi ngộ đánh sớm, à không thì làm chung giúp ta niệm Phật vạn sanh, thì đó là lời dạy của Tịnh Tâm Đại Sư mà sư nhắc nhở của chúng ta nghe. Bây giờ thì qua đến cái điều kiện để gợi ý để chúng ta thêm cái lòng tin hơn nữa trong cái pháp môn tu chúng ta, thì pháp môn tịnh độ chúng ta dạy mình niệm Phật để được vãng sanh, nhưng mà thành tựu vãng sanh có bốn vấn đề nữa mà người Phật tử chúng ta phải cần lưu tâm. Thì bốn cái pháp là để thành tựu cho người tu niệm Phật chúng ta tùy theo trình độ. Thứ nhất là đối nghiệp vãng sanh, người tu niệm Phật chúng ta lâm chung sẽ được là mang nghiệp về cực lạc, tức là mình chưa có là kiếp tánh minh tâm được, chưa ngộ tánh A Di Đà được. Nói chung lại là nói người tu thiền chưa chứng A La Hán, người tu thiền chưa được ngộ tánh, chưa đạt được bản tâm thì không bao giờ giải thoát được. Nhưng nếu người tu niệm Phật của chúng ta mình chưa ngộ tánh Phật A Di Đà, tức là chưa giải thoát hiện tiền, thì chúng ta lâm chung mà được định niệm Phật gọi là nhất tâm bất loạn lúc lâm chung, thì chúng ta sẽ được đới nghiệp vãng sanh. Đới là mang, nghiệp là gì? Là nghiệp nhân quả chúng ta đối chúng sinh mà trả chưa hết, nghiệp tập khí chúng ta còn ở trong tâm mà chúng ta đoạn trừ chưa sạch, chúng ta vẫn được vãng sanh. Tại vì nhờ lâm chung định niệm Phật, lâm chung định niệm Phật nghĩa là lúc đó chúng ta đã được định tâm. Định tâm là nhất tâm bất loạn vô niệm vào trạng thái thanh tịnh niệm Phật, và trong trạng thái thanh tịnh niệm Phật này không có phiền não nào dấy lên được. Cũng giống như cái tường Phật tử đã khóa kín chặt chẽ giống như tủ lạnh đấy, không có gió nào vô được hết. Thấy không? Vậy thì định niệm Phật rồi thì không có phiền não nào mà nổi lên được, nó bị đè chìm xuống trong đáy tâm của chúng ta rồi. À, vậy thì lâm chung định niệm Phật trong lúc này tâm ái không khởi dậy, tâm sân tâm tham không có. À, cho nên là định niệm Phật là chúng ta là loại được những nhân tố để đi vào luân hồi kiếp sau. Điều kiện nữa là quan trái của chúng ta à, nó không có tu à, cho nên nó không về cực lạc theo mình để đòi nợ được. À, chúng ta về cực lạc rồi cho nên nó ở bên đây nó chờ đợi chúng ta khi nào trở lại cho nên tìm bu đến đòi nợ. Cái là chúng ta sẽ đòi nữa gọi là gì? Là nghiệp quan trái tạm dứt thời gọi là mang đi, mang đi cái nghiệp ở trong lòng về đây khu cực lạc, nhưng được gì? Được che chở và một cái sức là mạnh mẽ mạnh liệt, đó là định niệm Phật. Cho nên chung định niệm Phật cho nên hào quang Phật A Di Đà tiếp dẫn ta về đây khu cực lạc, gọi là đới nghiệp vãng sanh, tức là mang nghiệp mà về cực lạc vãng sanh. Vậy đó chưa? Như vậy thì người ác cỡ nào mà lâm chung mà được duyên niệm Phật nhất tâm rồi cũng vãng sanh, mang tất cả cái nghiệp của mình về cực lạc, nằm âm thầm nằm cho nó đổ được, tại vì định niệm Phật rồi nó đổ được, và thiền định rồi nó không sanh lên được. Trở trong hoa sen á là thiền định liên tục các thời gian, rồi là phiền não từ từ nó tiêu thầm tiêu dần thầm mất thầm không còn nữa đó. Rồi đến duyên kỳ hoa sen nở ra là tâm trí ta tròn sáng đầy đủ, nghe Bồ Tát khai thị liền khai ngộ tánh Phật A Di Đà ở bên kia. À, thì đó chứ có như vậy là đới nghiệp vãng sanh. Với đới nghiệp vãng sanh này tất cả Phật tử chúng ta đều được hết 100 người không sót một, dù tu trễ dù mới tu dù hấp hối mới chịu tu dù tội lỗi dù không tội lỗi rất nhiều mà giác ngộ tu niệm Phật lâm chung định niệm Phật đều vãng sanh hết. Cái chữ định niệm Phật này không phải là do tu nhiều năm mới định niệm Phật, Giới định niệm Phật có nghĩa là năm chung mà chỉ có niệm Phật không mà thôi. À, là chúng ta được giải thành gọi là định niệm Phật. Hiểu chưa? Đó, như vậy. Vậy thì Phật tử có thể chắc chắn thành tựu không? Chắc không? Chắc chắn không? Ai cho chắc chưa chắc không? À, vậy là mình thắc rồi, vô hết rồi. Vậy thì nó rõ cho ban ngày rồi. Chứ chưa, mà nó thấy rõ cho ban ngày. Bảo đảm an toàn cái đường về cực lạc. Thế là như vậy. À, thứ hai là nhất thiện giảng sanh. Nhất thiện giảng sanh là để cái trình độ tu là nó cao hơn, có công nhiều hơn. Là hàng ngày siêng năng lo niệm Phật như Phật tử mình vậy nè. Đã hiểu Phật pháp rồi, tinh tấn niệm Phật lâu ngày, lâu tháng, lâu năm, từ vọng nhiều niệm ít, từ thời là vọng ít niệm Phật nhiều, cho đến nhất tâm bất loạn niệm tỳ, đi đứng nằm ngồi gì cũng nhớ niệm Phật hết, cho đến lâm chung mình cũng nhất tâm bất loạn niệm Phật, để đi vào đỉnh niệm Phật và chúng ta hoàn thành. Thì người này công đức lớn hay nhỏ? Lớn. Về cực lạc hoa sen lớn hơn. Thế nói như thế thì công tu nhiều hơn, đoạn niệm não nhiều hơn, lâm chung được là kết quả lớn hơn. À, như vậy gọi là nhất tâm bản thành. Cái này quý Phật tử chúng ta được không? Được. Được. À, vậy thì ai được giơ tay lên. À, tụi dữ quá ha, gió tay mà dữ đại tụi nó trơn á. Rồi vậy là hay quá. Không, hai phần này tôi bỏ đã, chắc chắn là Phật tử mà được hết. Phải không? Phải như vậy. Không được phần này thì chắc chắn phần thứ nhất được rồi đó. Phải không? Đó là phần thể nhất là phần tới kịp giảng sanh. Phần thứ hai là nhất tâm bất loạn giảng sanh. Nhân tâm bất loạn này cũng là tới nghiệp giảng sanh luôn. Nhưng mà người này tu công đức nhiều hơn, nghiệp chướng vẫn còn, hạt khí vẫn còn, quan trái vẫn còn, nhưng sức mạnh của công phu chúng ta làm cho mình tự định niệm Phật và chúng ta được giảng sanh rất là nhẹ nhàng. Người mà được cái này làm cho mình xin hộ niệm cũng càng tốt, và không thấy hộ niệm tự mà tự niệm Phật thì rất thoải mái. À, còn người đầu là phải nhờ hộ niệm dữ lắm mới được này ha. Còn bây giờ Phật tử mình mà được cái nhất tâm bất loạn rồi thì năm chung mình sẽ thoải mái và liền tốt. Rồi thứ ba, vô kiến bản sanh. Vô kiến là gì? Là người tu niệm Phật thuần rồi, thuần đến cái chỗ là vô niệm, vượt qua nhất tâm bất loạn và đi đến chỗ vô niệm, là không niệm tự niệm, mình không tác ý niệm mà ý niệm mình nữa. Bây giờ mà cho nên còn cố gắng tập trung là Nam Mô A Di Đà Phật, 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 là cố gắng tự niệm trước đó. Bây giờ chúng ta là không còn là cố gắng tự niệm, tự niệm tự nhiên, mình không niệm bằng miệng, không tập trung bằng gì, bằng ý thức, nhưng mà trong tiềm thức chúng ta vẫn là thầm thầm niệm Phật. À, thầm thầm niệm Phật. Có thể thấy giờ đi giảng bây giờ khi chỉ nhìn một hai chữ xin đi đây thôi, còn xin nói cả gia cả hải. Tại sao Phật tử nằm trong bụng xin lớp la cho nó rồi, nghe xuống nói giờ nào giống như cái máy bị tính nè, chứ gõ đâu ra đó, gõ đâu ra đó. Nhiều khi là cái sáng tạo thêm nữa để chứ. Ở đây cái người tu chúng ta làm cho tâm niệm tĩnh rồi á, nghe là tất cả cái gì mà chúng ta đã có cơ bản từ đó nó sẽ phát sáng rồi. Giống như nguồn điện đã có thì tiền theo Phật tử có tiền mà câu đèn, nghe nguồn điện đã có Phật tử nếu nghèo thì đèn cana khá để xài đèn gì, đèn bóng tròn, hao điện, hao điện này nè. Nếu mà tôi có tiền nhiều thì có đèn gì, đèn u sẽ sáng hơn, có tiền nữa có đèn pha. Tôi đang nói như vậy đó. Tôi tưởng mà còn giàu nữa cho tôi tưởng hỏi là mua đèn, hỏi là đèn tự mình ngầu lại cái xác rò cả nhà luôn. Tôi hiểu mà có sẵn nói như vậy đó. Thành ra là do cái khả năng tu của người, định tâm của người mà nó phát sáng ra tùy theo khả năng. À, như vậy cho nên chính từ chỗ này người Phật tử chúng ta được là vô niệm, tức là không niệm tự niệm. Thì khi Phật tử chết bất cứ hình thức nào mà mình không thể niệm bằng miệng được, ví dụ Phật tử bị gì, bị cái miệng bệnh mà bác sĩ may miệng rồi rồi sao nói được, không nói may miệng rồi sao mà nó mô được, không mô được, ví dụ mà ráng muốn chỉ thì chết à, đang bị nổi đang là ráng làm lại, nhưng Phật tử đã quen rồi, thuần thục rồi, cho nên là dù cái miệng không niệm được nhưng mà tâm ý chúng ta dẫn đi. Dù tâm ý chúng ta là không còn cần nữa, là cái tiềm thức chúng ta dẫn đi. Phật tử chết bất cứ giờ phút nào, bối rắc kỳ tử giữa đường giữa xá, bị bơm rơi đạn lạc, bị chém đứt đầu bất tử, là bơm đổ banh sát bất tử bất ngờ, Phật tử dẫn A Di Đà Phật đi luôn. Chết banh sát vì nghiệp, chết bị xe đụng vì nghiệp, chết bị chặt đầu bị đâm loại hèo gì luôn vì nghiệp, nhưng mà chúng ta nhận danh sanh. Tại vì cái nghiệp chết vậy đó, nhưng mà chúng ta dẫn A Di Đà Phật đi luôn. Phải không? Đó mà tại lúc tin á, nếu mà chuyên tu niệm Phật mà bị đâm loại hèo, tôi thấy là tự chết. Tại vì sao A Di Đà Phật thì không có trợn mắt lên. Trợn mắt lên là gì? Là nhìn cái bù kiếm sao trở lại rồi hả? Lấy ra ai chết mắt ở trong cháu, coi chừng á. thấy không? Mắt trận cát lên rồi đó, là chết bà còn thằng thần quốc gì đó, mắt mở trận chung mình thấy người ghê được. Rồi đến cái chết của đó để ăn không? Hoài không thảm liệt. Thấy không? À, người ta ghê không mọi người. Thấy không? Bà chết là sao? Nhắm mắt thiền định bị luôn. Bà thử thấy tu thiền thì có nhắm mắt không? Nhắm mắt. À, bà đặt thì lâm chung, bà thử bà thiền định ra đi. Đó, bà định niệm Phật. Vậy thì bà thử thấy rằng đó là cái thứ ba là vô ký niệm Phật. Thứ tư, đỉnh cao của tu niệm Phật là gì? Đó là ngộ tánh bản sanh. À, nãy là vừa là vô ký bản sanh đó, bây giờ là ngộ tánh bản sanh. Là người này căn cơ quá khứ sâu dày của đường tu, kiếp này được thầy sáng, gần gũi thầy sáng đã tạo, cho nên chúng ta được khai tâm rất là nhanh, cho nên là ngộ tánh hiện tiền. Đây là ngộ tánh A Di Đà ngay lúc này. À, thân vẫn còn sống cõi đời 5-3 năm nữa, nhưng mà tánh đã ngộ rồi, đã giải thoát tự tại rồi, cho nên là lúc lâm chung đến rồi là thâu thành tự đi. À, mà thấy không, khỏi bài ngộ đi. Nói như vậy đó là ngộ tánh nhận ra là sắc đạo rồi, mà vẫn còn mang thân sống ở đời để làm cái Phật sư. Đến duyên kỳ 5-3 năm nữa, rồi đến duyên kỳ là ngồi lại âm thầm lặng lẽ, rồi là thiền định mà thoát sanh. Người ra đi, ngay lúc đó là Phật đến trước rồi. Nhưng mà này về bệnh nó qua sen nở liền á. Vì ngộ thấy rồi, à, về bệnh nó qua sen nở liền lên câu thượng Phật. Trong cái ba cái bậc của toàn gia thượng Phật là lên một trong ba bậc đó thì sang ngộ cao ngộ thấp. Tại vì mình thấy thì đó là bốn cái pháp thành tựu của người tu niệm Phật chúng ta. Thì đến đây Phật tử chúng ta trong bốn pháp thành tựu này, ta đã thấy mà đạt được hai cái hàng hòn á. Phải bảo đảm thứ nhất là đối diện giảm sanh, thứ hai là nhất tâm giảm sanh, thứ ba là vô kiến giảm sanh cũng có thể là an toàn. Phải bảo đảm à, nơi đây thì Phật biết được là ai, nhưng có thể Phật tử chúng ta này có những người đã đạt đến chỗ vô niệm. Chuyện này là mình biết, không ai biết được nha. À, như vậy là năm chung nếu duyên bất kỳ đến, chúng ta vẫn thoải mái niệm Phật và ra đi. Thế là như vậy, tự lại trong mọi hoàn cảnh chết kiểu nào cũng vậy thôi. Đó như vậy. Cái thì đó là bốn pháp thành tựu nhận sanh sư vừa giới thiệu qua. Thế thì cái phần thứ tư là cái phần rất là đặc biệt, gửi lên cái ý cho Phật tử chúng ta để mà vui hơn, vì mừng vì bạn đọc tu chúng ta có nhiều người đã bản sanh. Tổ sư chúng ta khỏi nói là phải Phật tử. Đó thôi giờ tôi giới thiệu đây nha. Rồi thấy là mẫu sư đó, phải không? Đó là cái kỳ tích đặc biệt ít ai có được. Đó là gì? Là mẫu niệm Phật số 41 năm. Chuyên lo niệm Phật là thiền hoặc là hiền, và chỉ niệm Phật theo sư niệm mà thôi trong những cái này đó. Còn nghe pháp á là nghe sư giảng trong chùa nghe đó. Kỳ lạ bà già sư đó. Đó như vậy đó, thương cái bình sư à. Mà chỉ nghe sư mà sư nói sao mà họ nghe vậy. Đó, bà thương sư đó bà ơi, bà sư thương mẹ vô cùng. Đó như vậy rồi. Trước khi mẹ chết thì bệnh của mẹ tự nhiên lành, tự nhiên của tự. Đúng là đúng theo cái câu bài phát nguyện đó, nguyện cho bệnh khổ khỏi mình, đi tâm như thiền định họ bằng tử xưa đó tử. Đó thật ra bà bệnh lưng lỡ huyết lỗ, nhưng mà trước đó một tháng của tử tự nhiên là sáng chiều cái là lưng lành tiêu, lành như là không có bệnh chết. Tự thấy đó là cái kỳ diệu nha, nó bảo có đau không? Nó như vậy đó. Rồi tu luôn được đến cái giờ ra đi thì anh em xuống nhậu thì sáng là Phật tử xuống nhậu thì chiều là chết nửa thân mình rồi, chết này là chết nửa thân mình rồi. Đang tới sáng nửa sao rồi niệm luôn tới là trước là 3 giờ mỗi ngày đi là toàn thân là tươi lại hết, toàn thân là hồng tươi toàn bộ là đến vì sư là thường xuyên mà. Đó lúc trước là chân mình mấy cứng nhất như cá mà đến. Đó nhưng mà rồi tới giờ này tự nhiên mềm về, tự nhiên là hồng hào hết to bộ luôn, giống như người mặc bình thường mà rất đẹp. Rồi đến giờ phút cuối cùng là mẹ ra đi rất tốt, mặt tươi hồng lên là có mọi thứ là đẹp. Vô tình đã biết rồi phải không? Mặt sáng tươi lên ha, môi hồng lên ha. Rồi là nở nụ cười nhẹ rồi ra đi, đầu năm hậu luôn, chết rất đẹp. Đó là đường vạn sanh. Giờ thiêu để xá lợi đó. Bộ trái tim 18 viên ngọc lưu ly kim cương, chiếu là kim cương hết. Thấy không? Và 13 viên hoa xá lợi chiếu kim cương, 13 cái răng. À, và xương sọ của mẹ là ở trong đầy hoa kim cương, còn cho của mẹ là vô số mặt vàng. Để nói như vậy đó là mẫu sư đó. À, bà già cũng ngầu kính thấy bà hiền đi ha, thấy bà dễ thương không? À, đó là mẫu của sư. Thế thì sư gửi lên những câu chuyện này thôi, rất là nhiều chuyện nhưng mà không có thời gian, để cho Phật tử thấy rằng người nào niệm Phật lâm chung đều được giảm sanh. Người nào có công đức tu nhiều thì khi chết nếu thiêu có dương thiêu sẽ có kỳ tích, có kỳ tích. Và như vậy tùy theo các khả năng của chúng ta, mà kỳ tích nhiều thì ít, À, coi như nông có nhiều cái dạng nông, mà tùy theo khả năng tu chúng ta mà kết quả mọc đẹp hay là mọc không đẹp, những con cọc đủ rất rồi phải mình đấy. Tại như vậy cho nên cái sự tích lũy tu từ quá khứ dẫn lộ đến tu kiếp này, và suốt đời tinh tấn niệm Phật, và cuối đời cũng thành tựu giảng sanh và tiên thiêu, sẽ đưa ra chúng ta một cái kết quả lớn, đó là những kỳ tích để lại đời. À, nhưng mà có thiêu thì nó có, còn thiêu cho xuống không có gì đó. Và như vậy thì mong rằng những cái là câu chuyện này, hình ảnh này gần gũi đây gửi đến Phật tử chúng ta, để mà chúng ta thấy đó là mừng và vui. Những người đã ra đi là bạn đồng tu chúng ta, đấy là gương mà chúng ta bắt chước, cố gắng và hành trì để tương lai làm chung mình sẽ được là hoàn thành như vậy. Và hãy chối khi thằng này mẹ có chết, các con nhớ thiêu mẹ nha. À, nói như vậy không có không sao, là người nào mới tu thì chắc không có đâu mà tỉnh. À, nhưng mà tu lâu kết quả nhiều chúng ta mới có, còn mới tu chết liền đấy chắc không có đâu. Nhưng điều kiện an toàn là vui vẻ ra đi và đầu nóng là kết quả rồi, còn có hay không chuyện đó không quan trọng. Để hiểu rõ chứ, là biết là sao anh chung là được Nam Mô A Di Đà Phật, là chú hóa quá mừng. Có điều phần cuối cùng gửi một lời chúng ta lời khuyến tấn của sư bằng cái bài thơ tổng thể của cái bài giảng hôm nay. Thì bài thơ thế này: sanh tử khổ vô cùng, cực lạc sống thung dung, thương mình lo niệm Phật, giảng sanh thi lâm chung, vô thường khó hẹn, kiếp sống mong manh, sớm tối lo niệm Phật bằng tất cả tấm lòng. Nghe rõ không? Thì các bạn này để chúng nói rằng nhắc nhở Phật tử chúng ta phải luôn tỉnh giác sanh tử là vô cùng. Em là sanh tử khổ vô cùng, sanh tử khổ lắm tự ơi, đừng để bị sanh tử nữa, kiếp này thôi phải không? À, khổ lắm, nhớ cực lạc sống tu vô, bên kia cực lạc sống rất là thoải mái, phải không? Đó, thương mình lo niệm Phật, Phật tử nếu thương mình thì ráng lo niệm Phật ngay bây giờ và niệm suốt cả cuộc đời của chúng ta. Giảng sanh thi lâm chung, thì do công ăn niệm Phật bây giờ và lâm chung chúng ta sẽ được giảng sanh về cực lạc. Vô thường khó hẹn, vô thường mình không biết giờ nào, thấy không? Đó, vô thường khó hẹn, kiếp sống mong manh, mà kiếp sống chúng ta để nó như chịu chỉ bàn keo chuông, không biết đứng giờ nào đây, thấy không? Ta như vậy rồi sống tối lo niệm Phật bằng tất cả tấm lòng. Nói sớm tối ra là gì? Là từ bắt đầu khởi đầu ban sớm và bắt đầu tới và khởi điểm của đêm khuya, suốt ngày từ sáng tới chiều và tối cũng phải nhớ lo niệm Phật. Ban ngày niệm Phật và ban đêm cũng niệm Phật. Khi thức cũng niệm Phật và khi ngủ cũng nhớ niệm Phật. Khi ngủ nhớ niệm Phật để ngủ, trong khi đang ngủ cũng nhớ niệm Phật. Thế như vậy đặng chim bao không bị giận, nhớ câu chuyện từ đầu đâu, à là trong chim bao cũng niệm Phật. À, vậy thì cả ba đời chúng ta đều nhớ niệm Phật đó, nghiệp thuận lợi, bảo đảm lâm chung Phật tử sẽ được vãng sanh cực lạc về con thân. Chúc Phật tử hoan hỷ buổi dạy hôm nay. Yeah.